tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, hôm nay tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình lại được đến với quý vị qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài về phụ nữ trong Kinh Thánh thời gian qua, chúng ta đã học về những phụ nữ đặc biệt mà Kinh Thánh không ghi rõ tên. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho phụ nữ trong hội thánh đầu tiên, được ghi trong lá thư gửi cho mục sư Tít. Trước hết, chúng tôi xin trích đọc phần giới thiệu về ông Tít, ghi trong Kinh Thánh Bản Hiệu Đính. Ông Tít là người ngoại quốc, tức không phải là Do Thái. Ông tin Chúa Giê-xu và trở thành người bạn đồng lao và là phụ tá của sứ đồ Phao-lô. Lá thư chúng ta có trong Tân Ước là thư Phao-lô gửi cho ông Tít, một phụ tá trẻ tuổi Phao-lô để lại tại đảo Crete để lo công việc Chúa tại đó. Trong lá thư này, ông Tít được nhắc nhở về phẩm hạnh cần có của người lãnh đạo hội thánh. Phao-lô cũng giúp ông về cách hướng dẫn những thành phần khác nhau trong hội thánh. Vì đây là tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình, nên chúng ta sẽ chú ý đến lời sứ đồ Phao-lô dạy về trách nhiệm của người nữ trong gia đình và trong hội thánh. Thư Tít chương 2 câu 1 đến câu 5 ghi lời sứ đồ Phao-lô viết cho ông Tít như sau. Nhưng phần con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Thưa quý thính giả, đây là lời dạy thực tế sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ mục sư Tít, một mục sư trẻ tuổi chưa kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo. Lời dạy này dành cho mọi tầng lớp trong cộng đồng con dân Chúa, cho phái nam cũng như phái nữ, cho người cao tuổi cũng như người trẻ tuổi. Trước khi đi vào chi tiết về lời dạy cho phụ nữ trong hội thánh, mời quý vị cùng nghe lời Phao-lô nhắc mục sư Tít về cách hướng dẫn các nam tín hữu. Phao-lô viết như sau. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Về trách nhiệm hướng dẫn thanh niên và trách nhiệm của người lãnh đạo hội thánh, Phao-lô viết, con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ. Lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được. Để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì. Trích thư Tiết chương 2, câu 6 đến câu 8 bản hiệu đính. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mọi người trong hội thánh, nam cũng như nữ, lớn tuổi cũng như trẻ tuổi, về cách sống và cư xử trong hội thánh. Các cụ ông thì phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các thanh niên thì phải biết tự chủ. Về các cụ bà thì phải cư xử cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Tất cả những từ này mô tả lối sống xứng đáng, phù hợp với lời Chúa dạy, là cách sống và cách cư xử tốt đẹp, phát xuất từ mối quan hệ đậm đà, mật thiết với Đức Chúa Trời thánh khiết. Thưa quý vị, đây là bài học trong chủ đề phụ nữ và gia đình, nên chúng ta sẽ chú ý đến lời dạy dành cho phụ nữ. Trước hết là lời khuyên dạy nữ tín hữu lớn tuổi. Về cách hướng dẫn các nữ tín hữu trong hội thánh, Sứ đồ Phao-lô nhắc mục sư Tiết phải khuyên các cụ bà phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Phân tích lời khuyên này, chúng ta thấy có ba phần. Thứ nhất là lời khuyên tích cực, là điều quý bà lớn tuổi cần phải thực hành, phải áp dụng vào đời sống. Thứ hai là lời khuyên tiêu cực, là những điều các bà cần tránh. Và thứ ba, lời khuyên về trách nhiệm của các bà lớn tuổi đối với những phụ nữ trẻ trong hội thánh. Trước hết chúng ta nhìn vào lời khuyên tích cực. Các bà lớn tuổi phải có đời sống thánh khiết. Câu các cụ bà phải cư xử một cách thánh khiết, hàm ý trong cách phục sức bề ngoài, cách nói năng và cả dáng điệu cử chỉ, các phụ nữ lớn tuổi phải biểu lộ vẻ đẹp của con người bề trong, phản ánh sự cao trọng, thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đời sống thánh khiết ở đây cũng chỉ về mặt tình cảm trong mối quan hệ với mọi người chung quanh, đặc biệt là các bà góa chồng đang sống một mình, cần giữ đời sống trong sạch, thánh khiết. Thứ hai là lời khuyên tiêu cực. Các bà không được nói xấu và không được nghiện rượu. Chúng ta phải đồng ý rằng phụ nữ chúng ta thường dễ vấp váp trong lời nói. Phao-lô nhắc nhở đặc biệt những người lớn tuổi, vì có nhiều hiểu biết, nhiều kinh nghiệm trong đời sống, nên lắm khi không tôn trọng con cháu và những người trẻ hơn mình. Vì vậy, có những lời nói không đẹp. Cũng có khi vì không kiềm chế sự bực bội, tức giận trong lòng, người lớn tuổi dễ nói ra những lời làm tổn thương người khác. Sứ đồ Phao-lô đặc biệt nhắc nhở về việc nói xấu người khác. Đây là trường hợp quý bà lớn tuổi vì có thì giờ rảnh rỗi nên hay để ý đến chuyện của người khác và phê bình, hoặc là đem chuyện người này nói với người kia. Lắm khi nói những điều thiếu xây dựng, gây ra những điều không hay giữa gia đình này với gia đình kia, hoặc giữa anh chị em trong hội thánh với nhau. Về lời khuyên không được nghiện rượu. Trong vùng Địa Trung Hải thời đó, rượu pha loãng là thức uống thông thường. Nhưng Phao-lô nhắc nhở các bà lớn tuổi không nên nghiện rượu, tức là đừng dùng rượu quá nhiều đến nỗi gây ra những hậu quả tai hại. Và thứ ba là trách nhiệm của quý bà lớn tuổi đối với nữ tín hữu trẻ tuổi. Phao-lô khuyên mục sư Tít, các bà lớn tuổi phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2, câu 4 và 5. Hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế. Người tin Chúa là các phần tử trong thân thể đó, nên phải lo tưởng cho nhau, chăm sóc nhau. Các bà lớn tuổi là người hiểu biết hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Vì vậy, cần hướng dẫn các chị em trẻ tuổi trong bổn phận đối với chồng, với con cái, với bản thân, cũng như trong vai trò người nội trợ. Đối với chồng con thì phải yêu thương. Trách nhiệm hàng đầu của người nữ Cơ Đốc là yêu chồng, thương con bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu hy sinh. Người vợ cần quên mình để đem lại phúc lợi cho chồng, cho con. Để gia đình thật sự là mái ấm, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người trong nhà. Đối với bản thân thì phải tiết độ và trong trắng. Tiết độ cũng là một trong chín trái thánh linh. Đây là yếu tố giúp người nữ còn trẻ giữ quân bình trong mọi việc mình làm. Trong trắng là nói đến sự trong sạch, thánh khiết của người nữ Cơ Đốc. Trong trắng trong tư tưởng, lời nói, biểu lộ qua cách phục sức, trang điểm, cũng như trong cách giao tiếp, nói năng với người chung quanh. Lúc nào cũng đứng đắn, trang nghiêm, không gieo hiểu lầm, khiến người chung quanh có ý tưởng không đứng đắn về mình. Trong trách nhiệm người nội trợ thì phải trông nom việc nhà. Bổn phận chính yếu của người nữ có gia đình là trong gia đình, chứ không phải ngoài xã hội. Dù có khả năng đặc biệt, dù được học cao, khi có gia đình, trách nhiệm chính của người nữ là trông nom việc nhà, là làm người nội trợ giỏi. Xây dựng mái ấm gia đình để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chồng, cho con là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Trong vai trò người vợ thì phải hiền lành và thuận phục chồng. Chúng ta yêu chồng, thương con, làm người nội trợ giỏi, nhưng đừng bao giờ quên rằng chồng chúng ta là người được Chúa giao cho trách nhiệm lãnh đạo gia đình. Chúng ta cần sống hiền lành, thuận phục chồng, không lấn quyền nhưng đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng, để chồng hướng dẫn, quyết định những việc quan trọng của gia đình. Chúng ta nghiêm túc thực hành lời dạy của Chúa với mục đích là để đạo của Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Nói khác đi, chúng ta làm tròn trách nhiệm trong vai trò của người mẹ, người vợ, để qua đó danh Chúa được tôn cao và nhiều người sẽ đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ trong chương trình này đã đem lại một vài hữu ích cho quý vị, đặc biệt là trong trách nhiệm làm cha mẹ, để giúp chúng ta đào tạo nên những đứa con trưởng thành, yêu mến Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Trong tuần qua, chúng tôi trình bày về những điều cha mẹ cần làm để giúp con cái biết kiềm giữ cảm xúc buồn giận và trở nên người trưởng thành. Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, và đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26-27, bản truyền thống hiệu đến. Trong quyển Năm ngôn ngữ yêu thương của con trẻ, tác giả viết như sau. Đương đầu với tính nóng giận và rèn luyện con cái biết kiềm chế nóng giận một cách trưởng thành là điều khó nhất trong trách nhiệm làm cha mẹ. Nhưng đây cũng là điều đem lại phần thưởng lớn lao. Chúng ta hãy bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương của con, tiếp tục đổ tình thương vô điều kiện vào bể chứa tình cảm của con. Rồi chúng ta sẽ thấy, khi lớn lên, con chúng ta sẽ là người biết yêu thương, có tinh thần trách nhiệm, biết quản trị tính nóng giận của mình, và cũng có thể giúp người khác nữa. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nói đến ngôn ngữ yêu thương trong gia đình cha mẹ đơn thân. Đổ tình thương vào bể chứa của con cái là điều nhiều khi rất khó, nhất là những lúc chúng ta mệt mỏi, cần được yêu thương, chăm sóc, mà con thì cũng cần tình thương của cha mẹ. Nhưng ít ra, chúng ta cũng có người phối ngẫu bên cạnh để chia sẻ gánh nặng này. Nhưng trong những gia đình cha mẹ đơn thân, là những người vì hoàn cảnh phải một mình nuôi con, sẽ không có ai giúp đỡ. Thay vì có cả cha và mẹ thường xuyên đổ yêu thương vào bể chứa tình cảm của con cái, trong hoàn cảnh này chỉ có một người đáp ứng nhu cầu cho con. Thay vì có cả cha và mẹ lấy tình yêu trong hôn nhân tuôn tràn qua cho con, bây giờ chỉ có người cha hay người mẹ vừa cô đơn buồn khổ vì những vết thương lòng, vừa phải chống chọi với những áp lực trong đời sống, thiếu vắng tình thương của người phối ngẫu, mà lại phải đáp ứng nhu cầu yêu thương cho con. Nhưng dù trong hoàn cảnh này, quý vị vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ yêu thương để đáp ứng nhu cầu cho con, để đổ tình yêu vào bể chứa tình cảm của con. Tất cả những gì tác giả trình bày về năm ngôn ngữ yêu thương của con trẻ, cha mẹ đơn thân, dầu một mình, đều có thể áp dụng. Có một vài điều chúng ta phải thêm vào, nhưng nguyên tắc chung đều giống nhau. Tuy đây là việc khó, nhưng quý vị vẫn có thể làm được. Ngoài ra, chúng ta có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bà con trong gia đình, như của ông bà nội, ông bà ngoại, hay của dì dượng cô chú của đứa bé. Dù hoàn cảnh của quý vị là cha mẹ đơn thân một mình nuôi con, quý vị vẫn có thể bày tỏ tình thương với con cái, nhất là khi chúng ta biết rõ ngôn ngữ yêu thương chính của con và sử dụng ngôn ngữ yêu thương đó để bày tỏ tình thương đối với con. Nói về ngôn ngữ yêu thương trong hôn nhân, có người đã nói, cách tốt nhất để thương con là thương cha hay thương mẹ của chúng. Thưa quý vị, câu này rất đúng. Hôn nhân của chúng ta tốt đẹp hay không tốt đẹp đều có ảnh hưởng sâu đậm trên cách chúng ta đối xử với con cái và cách các em nhận được tình thương từ nơi cha mẹ. Nếu hôn nhân của chúng ta vững mạnh, vợ chồng sống bên nhau với lòng nhân từ, tôn trọng, trong sạch, chung thủy, vợ chồng sẽ cùng giúp nhau lo cho con cái. Nếu vợ chồng cứ phê bình, chỉ trích nhau, không yêu thương, cũng không tôn trọng nhau, hai người sẽ có nhiều điều bất đồng ý kiến trong việc nuôi dạy con. Với bản chất bén nhạy, con cái trong gia đình chúng ta sẽ biết ngay là cha mẹ mình có yêu thương, hiệp nhất hay là xung đột, chia rẽ, bất đồng ý kiến với nhau. Chúng ta đều biết rằng yếu tố tình cảm quan trọng và cần thiết nhất để có một hôn nhân vững mạnh là tình yêu thương. Con cái có bể chứa tình cảm, cha và mẹ cũng có bể chứa tình cảm tương tự. Chúng ta ai cũng muốn được người bạn đời thật lòng yêu thương. Lúc đó chúng ta mới thấy đời tươi đẹp và đáng sống. Nhưng khi bể chứa tình cảm bị khô cạn, chúng ta buồn và nghĩ rằng vợ hay chồng mình chẳng yêu thương mình gì cả. Và thế giới của chúng ta vì vậy sẽ buồn bã, ảm đạm. Hầu hết những nan đề của hôn nhân như ngoại tình, thiếu vâng phục, không tôn trọng nhau, vân vân, đều bắt nguồn từ chỗ bể chứa tình cảm bị khô cạn. Để cảm thấy mình được yêu thương và để có thể giúp con cái trong gia đình cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng ta phải dùng ngôn ngữ yêu thương của người bạn đời. Để kết luận quyển 5 ngôn ngữ yêu thương của con trẻ, tác giả nói về ngôn ngữ yêu thương của người lớn. 5 ngôn ngữ yêu thương của người lớn cũng tương tự như của trẻ con, gồm có lời khích lệ, thì giờ dành cho nhau, thứ ba là quà tặng, thứ tư là bày tỏ yêu thương qua cử chỉ, trìu mến, và ngôn ngữ yêu thương thứ năm là phục vụ. Dù là vợ hay chồng, chúng ta đều thấy rằng trong 5 ngôn ngữ của tình yêu này, có một ngôn ngữ đụng đến chúng ta sâu xa nhất. Và khi người phối ngẫu dùng ngôn ngữ đó để bày tỏ tình yêu, chúng ta sẽ thật sự cảm thấy được yêu thương. Chúng ta thích cả 5 ngôn ngữ yêu thương, nhưng ngôn ngữ chính là ngôn ngữ chúng ta thích hơn cả. Trẻ con khác nhau chứ không giống nhau, và người lớn cũng khác nhau như vậy. Vì thế ít khi nào vợ và chồng có cùng một ngôn ngữ yêu thương chính giống nhau. Vì vậy chúng ta đừng võ đoán và nghĩ rằng người phối ngẫu của mình có ngôn ngữ yêu thương chính giống như mình, hay giống như ngôn ngữ mà mình đã học nơi cha mẹ. Nhiều người thường nghĩ sai lầm như thế. Có một ông cha kia dạy con trai rằng, lúc nào con cũng có thể tặng hoa cho phái nữ. Đối với mấy bà mấy cô, hoa là quý nhất. Và rồi khi có gia đình, đứa con trai này cứ mua hoa tặng vợ. Anh thật lòng yêu vợ nên cứ tặng hoa cho vợ. Người vợ nhận quà của chồng không phàn nàn gì. Nhưng nan đề là người chồng này không biết rằng có một ngôn ngữ yêu thương khác sẽ giúp vợ anh cảm nhận được tình thương của anh một cách cụ thể hơn. Nếu vợ chồng không sử dụng đúng ngôn ngữ yêu thương của nhau, bể chứa tình cảm sẽ không được đổ đầy. Và khi hai người có nan đề trong tình cảm dành cho nhau, sự khác biệt giữa hai người sẽ rất lớn và sự phiền giận đối với nhau cũng sẽ gia tăng. Hai người sẽ mơ ước, sẽ nhớ lại tình cảm sâu đậm mà mình có ngày trước và muốn tìm lại tình yêu như lúc ban đầu đó, nhưng không biết làm thế nào. Đời sống hôn nhân bây giờ tẻ nhạt, không còn hứng thú và không đem lại thỏa nguyện cho mình nữa. Nhiều người bước vào hôn nhân vì ngã vào tình yêu, vì mù quáng khi yêu. Lúc đó thấy người mình yêu thật là toàn hảo. Khi đang mù quáng trong tình yêu, chúng ta không nhìn thấy những bất toàn nơi người yêu. Và những người đang yêu đó nghĩ rằng kinh nghiệm của mình rất là đặc biệt. Mình là những người yêu nhau hơn tất cả mọi người. Nhưng dần dần mắt của những người đang yêu này mở ra. Họ thấy người mình yêu là người như thế nào, rồi đâm ra thất vọng và tình yêu không còn nữa. Đây là lý do khiến nhiều người ngã vào ngoại tình, vì muốn tìm lại tình yêu lãng mạn mình có lúc mới gặp người yêu. Và thưa quý vị, tác giả cho biết, yêu và ngã vào tình yêu là hai điều khác nhau. Đang yêu hay ngã vào tình yêu là cảm xúc nhất thời, không bền, không có căn bản, rõ ràng của lý trí. Tình yêu đó lắm khi khiến chúng ta hành động dại dột. Như câu chúng ta thường nghe, tôi yêu mà không hiểu vì sao tôi yêu. Tình yêu thương thật thì khác. Tình yêu thương quan tâm đến phúc lợi của người mình yêu hơn là phúc lợi cá nhân. Tình yêu thương mong muốn người mình yêu tăng trưởng và hạnh phúc. Và trong hôn nhân, chúng ta cần có người bạn đời yêu chúng ta không phải với tình cảm nhất thời, nhưng yêu bởi một quyết định của lý trí, người đó quyết định, quyết tâm yêu ta. Khi yêu nhau với tình yêu chân thật và rõ ràng như thế, chúng ta sẽ sung sướng tiếp nhận tình yêu của nhau và vui thỏa vì biết rằng người bạn đời nhận được nhiều lợi ích và hạnh phúc khi ta yêu người đó. Loại tình yêu thật này đòi hỏi nhiều hy sinh và nhiều cố gắng. Nhiều đôi vợ chồng, khi không còn cảm xúc đậm đà dành cho nhau như lúc ban đầu, thường tự hỏi, mình có còn yêu người mà mình đã cưới hay không? Đây là lúc những đôi vợ chồng đó cần quyết định loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực, hết lòng chăm sóc nhau, cố gắng giúp nhau xây dựng hôn nhân cho bền vững. Đặc biệt là chúng ta cần biểu lộ yêu thương với người phối ngẫu bằng ngôn ngữ yêu thương chính của người đó. Có lẽ quý vị hỏi, có thật là khi sử dụng đúng ngôn ngữ yêu thương của nhau thì hôn nhân của tôi sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn không? Thưa quý vị, cách tốt nhất để biết kết quả của một điều gì là chúng ta phải thử. Vợ chồng quý vị có thể ôn lại 5 ngôn ngữ yêu thương rồi nói cho nhau biết ngôn ngữ chính của mình là gì. Hãy sử dụng ngôn ngữ yêu thương chính đó để bày tỏ tình cảm với vợ, với chồng. Quý vị sẽ thấy tình cảm vợ chồng trở nên ngọt ngào, tốt đẹp. Khi bể chứa tình cảm của vợ chồng được đổ đầy, chúng ta sẽ dễ dàng giúp nhau đổ đầy tình thương vào bể chứa của con cái. Lúc đó, đời sống hôn nhân cũng như đời sống gia đình của chúng ta sẽ được thay đổi, sẽ trở nên tốt đẹp, vui vẻ, thỏa nguyện cho mọi người trong gia đình. Thưa quý thính giả, bài nói về ngôn ngữ yêu thương của trẻ con đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày bài cuối cùng trong loạt bài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.